Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Đức Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Cuộc sống ý nghĩa, bài 7, Ở trong Chúa, phần 1. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Kính chào quý thính giả, hôm nay chúng ta cùng nghe sứ điệp Ở trong Chúa. Mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Giăng chương 15 từ câu 1 đến câu 17. Tôi xin đọc phân đoạn Kinh Thánh này lên trước khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ về việc thế nào là biết Chúa, và để Chúa biết chúng ta hoàn toàn và trọn vẹn, sau đó là để Ngài sống trong chúng ta. Ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho, hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Các ngươi đã được trong sạch, vì lời ta đã bảo cho, hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được. Cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được. Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh, ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái, vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Nếu ai chẳng cứ ở trong ta thì phải ném ra ngoài. Cũng như nhánh nho, nhánh khô đi, người ta lượm lấy, quăng vào lửa, thì nó cháy, ví bằng các ngươi cứ ở trong ta, và những lời ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin mọi điều mình muốn, thì sẽ được điều đó. Này, cha ta sẽ được sáng danh là thể nào? Ấy là các ngươi được kết nhiều quả, thì sẽ là môn đồ của ta vậy. Như cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta. Nếu các ngươi vâng giữ các điều răn của ta, thì sẽ ở trong sự yêu thương ta, cũng như chính ta đã vâng giữ các điều răn của cha ta, và cứ ở trong sự yêu thương Ngài. Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta ở trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn. Điều răn của ta đây này, các ngươi hãy yêu nhau, cũng như ta đã yêu các ngươi. Chẳng có sự yêu thương nào lớn hơn là vì bạn hữu mà phó sự sống mình. Ví thử các ngươi làm theo điều ta dạy, thì các ngươi là bạn hữu ta. Ta chẳng gọi các ngươi là đầy tớ nữa, vì đầy tớ chẳng biết điều chủ mình làm. Nhưng ta đã gọi các ngươi là bạn hữu ta, vì ta từng tỏ cho các ngươi biết mọi điều ta đã nghe nơi cha ta. Ấy chẳng phải các ngươi đã chọn ta, bèn là ta đã chọn và lập các ngươi, để các ngươi đi và kết quả, hầu cho trái các ngươi thường đậu luôn. Lại cũng cho mọi điều các ngươi sẽ nhân danh ta cầu xin cha, thì Ngài ban cho các ngươi. Ta chuyển cho các ngươi những điều răn đó, đặng các ngươi yêu mến lẫn nhau vậy. Giăng đoạn 15 câu 1 đến câu 17. Thỉnh thoảng tôi thường gợi ý hãy dành thời gian thư thả nằm võng hoặc ghế bố và đọc kinh thánh lớn tiếng. Đó là một liệu pháp tuyệt vời. Chỉ hãy dành thời gian thông thả đọc từ đầu đến cuối cả sách phúc âm này, phân đoạn mà tôi vừa đọc nằm trong bối cảnh Chúa Giêsu sắp phó mạng sống vì bạn hữu Ngài. Ngài kể chúng ta là bạn hữu của Ngài. Trên phòng cao, đang khi cầu nguyện, Chúa Giêsu phán về các môn đồ rằng: Con vì họ mà cầu nguyện. Giăng chương 17 câu 9. Rồi Ngài lại nói: Ấy chẳng những vì họ mà con cầu xin thôi đâu, nhưng cũng vì kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa. Giăng chương 17 câu 20. Kẻ sẽ nghe lời họ mà tin đến con nữa, chính là chúng ta. Chúa cầu nguyện cho chúng ta. Ngài đang nói về bạn hữu Ngài. Chúng ta là bạn hữu Ngài. Ngài cầu nguyện và mong muốn chúng ta tiếp tục ở trong tình thân hữu thiên thượng đó. Đó là một đặc ân. Thỉnh thoảng có những người đến nói với tôi rằng: Tôi chẳng có bạn nào hết. Nếu người đó là cơ đốc nhân, thì tôi luôn cười mà bảo: Có mà, có một người bạn tuyệt vời là Chúa Giêsu đấy. Ngài là bạn của chúng ta. Nghe điều này có vẻ sáo rỗng đúng không? Nhưng đó lại là sự thật. Nếu chúng ta có người bạn là Chúa Giêsu, thì chúng ta còn cần đến ai khác nữa? Dĩ nhiên, nghĩ như vậy chỉ đúng phần nào. Vì nếu có thêm những người bạn khác nữa thì cũng tốt chứ sao? Nhưng ở đây chúng ta thấy Chúa Giêsu phán: Ta muốn có một mối liên hệ với con. Con có thể tưởng tượng mối liên hệ đó giống như một tình bạn thân thiết vậy. Vì vậy chúng ta hãy dành thì giờ xem xét để thấy được những gì có liên quan đến điều chúng ta vừa nói. Ở trong đấng cứu thế có nghĩa là gì? Chúng ta biết rằng sự cứu rỗi bắt đầu qua việc tiếp nhận Chúa Giêsu. Sự cứu rỗi đó tiếp tục khi chúng ta ở trong Ngài. Chúng ta bắt đầu với việc nhận lấy Đức Thánh Linh. Sau đó bởi ân điển chúng ta sẽ được tháp và gốc nho, được gắn vào trong đấng cứu thế. Như vậy sự cứu rỗi bắt đầu bằng việc tiếp nhận Chúa Giêsu, nhưng nó tiếp tục trong những gì mà Kinh Thánh gọi là ở trong đấng cứu thế. Phúc âm cho Trần Giang là hãy tin nhận Chúa Giêsu, còn phúc âm cho Hội Thánh là hãy ở trong Ngài. Đó chính là tin lành, đến với Chúa Giêsu chỉ là khởi đầu. Mỗi lần có ai đó đến gặp tôi để cầu nguyện tin Chúa, hoặc khi tôi làm chứng cho ai đó tin Chúa, sau khi cầu nguyện cho họ và chào mừng họ, điều đầu tiên tôi luôn nói với họ là: Bạn chỉ vừa mới bắt đầu hành trình theo Chúa, đây chỉ là khởi đầu. Tôi luôn nói với họ điều đó. Thật vậy, đó mới là khởi đầu của đời sống mới của họ trong Chúa Giêsu, là khởi đầu của một đời sống ý nghĩa. Họ sẽ phải nhận ra tiến trình này là một sự liên tục, và đây chỉ mới là khởi đầu. Phía trước họ là cả một thế giới kinh nghiệm lạ lùng. Thế giới đó được gọi là ở trong đấng cứu thế, tiếp tục ở trong Ngài, hoặc cách bước từng bước đồng điệu với Đức Chúa Trời toàn năng bằng cả năng quyền của Ngài. Như vậy đến với Chúa Giêsu chỉ là khởi đầu, ở trong Ngài là những gì xảy ra tiếp sau đó. Nếu đọc qua từ đầu đến cuối phút âm răng, chúng ta thấy rằng đây là những lời cuối cùng của Chúa Giêsu. Chúng ta bắt đầu với những lời cuối cùng của Chúa Giêsu trên đất trong thân thể một người Galilee. Đây là những lời cuối cùng mà Ngài phán với 12 môn đồ và cho cả chúng ta ngày nay nữa. Những gì Ngài muốn chúng ta biết là trong đời sống cơ đốc, Chúa không muốn chúng ta dao động lúc mạnh lúc yếu. Ngài muốn đời sống cơ đốc của chúng ta phải mặc lấy đặc tính là vững vàng và kiên định. Ngài cho chúng ta một thí dụ. một chuyện ngụ ngôn, một hình ảnh tuyệt vời. Chúa Giêsu luôn sử dụng hình ảnh để minh họa. Ngài sử dụng những hình ảnh gần gũi với những người đang lắng nghe Ngài. Chúa muốn chúng ta biết rằng, sự vững vàng chính là biểu hiện bên ngoài của những người nhận rằng mình biết Chúa Giêsu. Trong quyển sách Sống trên chốn cao hơn, tác giả có nói, ở trong Chúa là một sự liên tục kiên định trong một mối liên hệ đã được thiết lập với Đức Chúa Giêsu. Nói cách khác, đó là một đời sống ý nghĩa. Như vậy, việc sống theo cảm xúc, dao động, lúc mạnh lúc yếu là những gì không được tồn tại trong cơ đốc nhân chúng ta. Hay giống như sự kiện Phi Ezer bước đi trên mặt nước, lúc thì chúng ta làm chuyện vĩ đại, khi thì chúng ta bị chìm xuống. Chúng ta kêu lên, Chúa ơi cứu con. Ngài kéo chúng ta lên, đi được vài bước thì chúng ta lại chìm xuống. Đây không phải ý định của Ngài dành cho chúng ta. Ngài muốn chúng ta bước đi trên mặt nước. Như chúng ta đã nói trong lần trước, Ngài muốn chúng ta ở trong Ngài. Và điều đó bao hàm mối liên hệ mật thiết này. Xin chúng ta nhớ lại trong Giăng chương 1, ban đầu có ngôi lời ở cùng Đức Chúa Trời. Và ngôi lời là Đức Chúa Trời. Từ ở cùng này có nghĩa là mặt đối mặt. Ban đầu, Đấng Cứu Thế mặt đối mặt với Đức Chúa Cha, đồng đẳng và mật thiết. Người này không xoay lưng lại với người kia. Đây là mối liên hệ mà Chúa Giêsu và Cha Ngài có, mặt đối mặt. Ngài cũng ban cho chúng ta mối liên hệ đó với Ngài. Đó là tất cả những gì chữ ở trong Đấng Cứu Thế này muốn nói đến. Hình ảnh cây nho là hình ảnh quen thuộc bởi vì ngay cổng vòm đền thờ có chạm trổ hình cây nho và chùm nho thật lớn. Đó là biểu tượng của quốc gia Israel. Khi Chúa Giêsu bắt đầu nói về gốc nho và nhánh, mọi người hiểu ngay, Ngài đã sử dụng những gì rất đổi quen thuộc đối với người Do Thái. Người Do Thái hiểu rất rõ những gì Ngài nói. Mỗi lần Ngài bước vào đền thờ và nhìn lên đều thấy hình ảnh gốc nho và nhánh ở đó. Xuyên suốt Cựu Ước, hình ảnh ẩn dụ câu chuyện về gốc nho và nhánh này luôn được đem ra sử dụng. Xin chúng ta dành ít phút mở ra trong Ê-sai chương 5. Đây cũng là phân đoạn được người ta đọc lên trong nhà hội để nhắc nhở về tiên tri Ê-sai và bài tình ca tuyệt vời của ông, mở đầu bằng câu: Ta sẽ hát cho bạn rất yêu dấu ta một bài ca. Xin chúng ta bắt đầu xem trong phân đoạn này. Ta sẽ hát cho bạn rất yêu dấu ta một bài ca của bạn yêu dấu ta về việc vườn nho người. Bạn rất yêu dấu ta có một vườn nho ở trên gò đất tốt. Người khai phá ra, cất bỏ những đá, trồng những gốc nho sinh tốt, dựng một cái tháp giữa vườn, và đào một nơi ép rượu, và người mong rằng sẽ xanh trái nho. Nhưng nó lạ xanh trái nho hoang, hỡi dân ở Jerusalem cùng người Juda. Vậy thì bây giờ ta xin các ngươi hãy đoán xét giữa ta với vườn nho ta. Có điều chi nên làm cho vườn nho ta mà ta không làm cho nó chăng? Cớ sao khi ta mong xanh trái nho, thì nó lạ xanh trái nho hoang vậy? Này, ta sẽ bảo các ngươi về điều ta định làm cho vườn nho ta. Ta phá rào, nó sẽ bị cắn nuốt, ta hạ tường xuống, nó sẽ bị dày đạp, ta sẽ để nó hoang loạn, chẳng tỉa sửa, chẳng vun sới. Nhưng tại đó sẽ mọc lên những gai gốc và trà chuông, ta lại truyền cho mây đừng làm mưa xuống trên nó nữa. Và vườn nho của Đức Giê-hô-va vạn quân, ấy là nhà Israel, và những người của Giu-đa tức là cây mà Ngài ưa thích. Ngài trông họ được công chính, mà này, có sự bạo ngược, trông được công bình, mà này, có tiếng kêu la. Ê-sai đoạn 5 câu 1 đến câu 7. Khi Chúa Giê-xu bắt đầu câu chuyện ẩn dụ tuyệt vời của Ngài, thì hình ảnh này in sâu trong trí dân Do Thái, và chắc chắn là 12 môn đồ cũng vậy. Chúa chọn hình ảnh này từ sách tiên tri Ê-sai, và Ngài phán rằng, hãy nhìn ta là gốc nho thật, đối lại với gốc nho giả. Họ nghe mà biết ngay câu trả lời, Israel chính là gốc nho giả, Chúa Giê-xu mới là gốc nho thật. Bây giờ xin chúng ta mở tiếp trong Thi Thiên chương 80. Chúng ta biết rằng Kinh Thánh là một quyển sách lịch sử được viết trước. Tôi đang muốn nói đến những lời tiên tri được viết trong Kinh Thánh. Đó là những gì khiến cho Kinh Thánh trở nên độc đáo giữa vô số những sách tôn giáo khác trên thế giới này. Không một sách tôn giáo nào có những lời tiên tri hoặc sự kiện lịch sử được viết trước, mà người ta có thể nhìn thấy chúng trở thành sự thật. Nhưng chỉ có trong Kinh Thánh mà thôi. Những sách tôn giáo khác cũng có những lời tiên tri. Nhưng dấu hiệu của một tiên tri thật chính là điều được nói tiên tri có xảy ra hay không. Kinh Thánh được tô điểm bằng những việc đã xảy ra. Trong Thi Thiên 80 này, chúng ta sẽ có một trong những hình ảnh đã thành hiện thực đó. Đây là đoạn Thi Thiên mà trước giả viết trong khi kêu xin sự phục hồi. Đức Chúa Trời thật đã phá rào vườn nho và Israel đã bị dày đạp. Ngài đã truyền cho mây đừng làm mưa xuống trên nó, và đất nó trở nên hoang vu. Ngài để cho người Assyri và thú đồng dày xéo vườn nho. Đó cũng là điều mà nhà ca của Salomon từng nói. Ở đây trong Thi Thiên chương 80, Asaph đang nài xin sự phục hồi. Xin chúng ta xem trong câu 3. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy đem chúng tôi lại và làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Hỡi Giê-hô-va, Đức Chúa Trời vạn quân, Chúa giận lời cầu nguyện của dân Chúa cho đến chừng nào. Chúa đã nuôi chúng nó bằng bánh giọt lệ và cho chúng nó uống nước mắt đầy đấu. Chúa làm chúng tôi thành bia tranh cạnh cho kẻ lân cận chúng tôi, và kẻ thù nghịch cùng nhau cười nhạo chúng tôi. Hỡi Đức Chúa Trời vạn quân, xin hãy đem chúng tôi lại, và làm cho mặt Chúa sáng chói, thì chúng tôi sẽ được cứu. Từ Egypto Chúa đã dở sang một cây nho, Chúa đuổi các dân ra, rồi trồng cây ấy, cũng sở đất cho nó bèn châm rễ và bò đầy đất, các núi bị bóng nó che phủ, và các nhánh nó giống như cây hương nam của Đức Chúa Trời, các nhánh nó vươn ra đến biển, và trôi nó lan đến sông. Vì cớ sao Chúa phá hàng rào nó, để cho các kẻ đi qua lảy lặt nó, heo rừng cắn phá nó, và các thú đồng ăn nó. Đức Chúa Trời vạn quân ơi, xin hãy trở lại, từ trên trời hãy ngó xuống, đoái xem, và thăm viếng cây nho này. Thi Thiên chương 80 câu 3 đến câu 14. Biết đến dầu không biết rõ nhưng trước giả bắt đầu nói những điều thuộc về tương lai, là tược nho mà tay hữu Chúa đã trồng, và là chồi mà Chúa đã chọn cho mình. Cây nho ấy bị lửa cháy, bị chặt, vì cớ sự của trách của mặt Chúa. Chúng nó phải hư mất, nguyện tay Chúa phù hộ người của tay hữu Chúa, tức là con người mà Chúa đã chọn cho mình. Rồi chúng tôi sẽ không lìa khỏi Chúa nữa. Xin hãy làm cho chúng tôi được sống lại, thì chúng tôi sẽ cầu khẩn danh Chúa. Thi Thiên chương 80 câu 15 đến 18. Đó là một minh chứng tuyệt vời của lời tiên tri. Trước giả viết nên thi thiên này có lẽ không hề biết điều đó sẽ xảy ra, và tư tưởng của ông chỉ gói gọn trong hiện tại và quá khứ. Nhưng ở đây, chúng ta đọc thấy người của tay hữu Chúa là gốc nho thật. Chúa Giê-xu lấy cả hai hình ảnh ẩn dụ rất quen thuộc với các môn đồ, đó là trong Ê-sai chương 5 và Thi Thiên chương 80. Ngài liên kết hai hình ảnh đó lại. Ngài áp dụng nó cho chính Ngài, cho Israel, cho gốc nho của Đức Chúa Trời, cho chuyện không thể ở trong Ngài, liên hệ với Ngài, duy trì mối liên kết với Ngài, cho hình ảnh phó mình vào tay của người trồng nho, và nhờ đó mà bày tỏ vinh hiển của mùa gặt công bình. Như vậy, Đức Chúa Trời bỏ hoang vườn nho của Ngài, và chọn một vườn khác, là con độc xanh của Ngài, là con người. Một trong những nhà giải kinh có nói thế này, có phải cả dân tộc Israel ra từ trưởng tộc Gia-cốp? Thế hệ mới của dân sự Đức Chúa Trời ở đây được nhìn thấy là ra từ đấng cứu thế, có nguồn gốc từ đấng cứu thế, được liên kết hữu cơ với đấng cứu thế như nhanh phát triển từ gốc nho. Như vậy điều này làm ứng nghiệm Thi Thiên chương 80, là khúc kinh thánh nói rằng con người sẽ là gốc nho do Đức Chúa Trời trồng. Đức Chúa Trời trồng gốc nho Ngài trong từ cung người nữ đồng trinh. Ngài trồng gốc nho Ngài trong một hành tinh. Thật lạ lùng làm sao. Ở đây, cuối cuộc lưu lạc ngắn ngủi trên đất của Ngài, chúng ta nghe Ngài phán rằng, ta là gốc nho thật. Như vậy Chúa Giê-xu được trồng bởi Đức Chúa Trời, gốc nho và nhánh ở dưới sự coi sóc của người trồng nho. Ta là gốc nho, cha ta là người trồng nho. Công việc của người trồng nho là đảm bảo cho nhánh nho phát triển đến mức tốt nhất, xanh nhiều trái nhất, và đem vinh hiển cho người trồng nho. Trong Ê-sai chương 5, chúng ta có một bức tranh tuyệt vời của những gì đã diễn ra, và đang diễn ra cho đến thời của Chúa Giê-xu, dầu rằng cũng có thay đổi đôi chút. Chúng ta đọc thấy hình ảnh gia đình người chủ vườn nho làm công việc của mình. Gia đình chủ vườn xắn tay áo lên cày xới đất, chủ vườn làm công việc của mình. Ông tỉa sữa vườn nho, đến mùa thu hoạch, cả gia đình chủ vườn tập trung trong ngọn tháp ở giữa vườn, bởi vì đó là lúc họ bắt đầu ép nho. Sau khi nho được ép, gốc nho đó sẽ đem lại vinh quang và danh dự cho chủ vườn. Càng ép được nhiều rượu, chất lượng rượu càng ngon, thì chủ vườn càng được danh tiếng. Tương tự như vậy, cũng có một ngọn tháp trong đời sống chúng ta. Và gia đình chủ vườn chính là ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, ngự trong chúng ta khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu. Đức Chúa Trời trồng gốc nho Chúa Giê-xu trong vườn nho cuộc đời chúng ta. Chúng ta sản sinh nhiều trái sẽ quy vinh hiển cho Ngài. Nếu đọc kỹ phân đoạn chúng ta sẽ thấy, trước tiên Chúa nhắc đến kết quả. Đoạn 15 câu 2 phần A, sau đó là sai trái hơn. Đoạn 15 câu 2 phần B, và cuối cùng là kết nhiều quả. Đoạn 15 câu 8. Phần đoạn kết thúc với hình ảnh theo nghĩa đen. Nhánh nho được kết nhiều quả thì người chủ vườn được sáng danh. Vườn nho càng thành công, càng kết quả thì Đức Chúa Trời càng được sáng danh. Như vậy gốc nho và nhánh ở dưới sự coi sóc của Đức Chúa Cha. Coi sóc vườn nho là việc của Đức Chúa Trời, không chỉ bảo vệ vườn nho khỏi thú dữ và thú đồng cắn phá. Ngài còn đảm bảo đã làm mọi điều cần thiết cho nó. Không may mắn là điều đó có nghĩa là Ngài phải chặt nó. Chúng ta là nhánh nho. Câu 2 chép. Hễ nhánh nào trong ta? Chúa đang nói về việc làm một nhánh trong Chúa Giê-xu, được dính vào Ngài bởi ân điển. Là điều xảy ra ngay khi Đức Thánh Linh ngự vào lòng chúng ta. Khi chúng ta nhận lấy Đức Thánh Linh, từ trời sẽ có lời tuyên bố rằng bởi ân điển, người này giờ được dính vào gốc nho, người này là một nhánh nho. Chúng ta biết rằng nguyên tắc của toàn bộ đời sống Cơ Đốc nằm trong câu kinh thánh này, bởi vì chính sự sống chảy trong gốc nho giờ đang chảy trong nhánh nho. Hãy cùng nhau suy ngẫm về điều này. Sau khi nhờ ân điển, chúng ta được dính vào gốc nho và tiếp nhận Chúa Giê-xu làm đấng cứu thế. Chúng ta được đặt vào trong gốc nho về mặt thuộc linh. Lúc ấy, chính sự sống ở trong gốc nho cũng là sự sống ở trong nhánh nho. Nhánh nho không có sự sống nào khác ngoài sự sống của gốc nho. Chúng ta không thể nào sống đời sống cơ đốc của mình mà tách rời khỏi gốc nho, hoặc sống nhờ một nguồn năng lực nào khác. Chính sự sống của gốc nho chảy vào nhánh và dĩ nhiên chúng ta có thể kết quả. Tôi nghe nhiều cơ đốc nhân nói rằng, tôi không thể kết quả này, tôi không thể làm điều này, phải chăng có điều gì đó sai chật ở đây, phải chăng chúng ta không có sự liên kết với gốc nho, chúng ta không biết làm sao để được kết quả, bởi vì nếu chúng ta ở trong Chúa Giê-xu, nếu chúng ta yên nghỉ trong Ngài, thì chúng ta không bao giờ thấy một nhành cây phải gặp khó khăn với chuyện kết quả. Chỉ hãy ở trong Ngài, chỉ hãy yên nghỉ trong Ngài. Điều đó không có nghĩa là chúng ta chẳng cần làm gì. Nhưng chúng ta phải nắm chắc nguyên tắc này. Khi Đấng Cứu Thế ngự trong chúng ta trở thành người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Phi-e-rơ nhì đoạn 1 câu 4, chính sự sống trong gốc nho đang chảy trong tôi, là nhánh nho bé nhỏ, chúng ta là nhánh nho, vậy chúng ta phải ở trong Ngài và Ngài sẽ ở trong chúng ta. Nhánh nho không tự mình kết quả được. Ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được. Từ ngữ ở đây có nghĩa là chẳng làm chi được, dầu là việc nhỏ nhất. Như vậy Chúa sẽ làm những gì? Ngài chặt bỏ những gì? Có hai việc mà Chúa sẽ làm cho vườn nho của mình. Thứ nhất, chặt bỏ. Thứ hai, cắt tỉa. Ngài chặt những nhánh nào không kết quả. Tại sao Ngài làm điều đó? Bởi vì không có gì chứng minh rằng sự sống Ngài đang chảy trong nhánh nho đó. Chúa đang nói về hai việc làm và hai loại nhánh nho. Điều khó khăn ở đây là tất cả nhánh nho đều trông giống nhau. Chúng ta thử nhìn vào hội thánh. Tất cả nhánh của chúng ta đều giống hệt nhau. Có thể là có nhiều kiểu tóc khác nhau. Có thể có nhánh tròn trịa hơn, có nhánh mỏng mảnh hơn. Nhưng tất cả chúng ta đều giống nhau. Tất cả chúng ta đều hát bài ca nhánh nho và làm công việc Chúa. Đúng không? Thật sự không có cách nào chúng ta có thể nhận diện đâu là nhánh đã dính vào gốc. Đâu là nhánh hữu danh vô thực. Phải. Chúng ta không thể nào biết được đâu là nhánh nho thật sự. Chúng ta không thể làm điều đó. Tuy nhiên, Chúa có thể. Bởi vì Chúa không thấy điều gì chứng minh sự sống của gốc nho đang chảy trong nhánh nho. Chúng chỉ có bề ngoài nhìn tưởng như đang dính vào gốc nho mà thôi. Hình ảnh này được Chúa biến hóa sử dụng xuyên suốt các sách phúc âm. Chúng ta có nhớ thí dụ chiên và dê không? Chúng ta có thể dễ dàng phân biệt được giữa chiên và dê. Nhưng có một thí dụ khác, thí dụ lúa mì và cỏ lùng, thì ở mức độ nào đó, chúng ta khó phân biệt được chúng. Nhưng đến mùa gặt là ngày đoán xét, các thiên sứ sẽ đến phân loại lúa mì và cỏ lùng. Có nhiều thí dụ xuyên suốt các sách phúc âm, và ở đây một lần nữa là thí dụ về nhánh nho. Chúng ta trông có giống nhánh nho không? Có hát giống một nhánh nho không? Có hành động giống như một nhánh nho hay không? Thật ra trong một chỗ khác, Chúa Giê-xu phán rằng trong ngày phán xét, nhiều người sẽ nói rằng, lạy Chúa, con đã làm điều này, con là một nhánh nho. Con ngồi giữa tất cả những nhánh nho khác trong nhà thờ, con hát bài ca nhánh nho, con còn dùng ngón tay bé nhỏ của con để đàn piano trong nhà thờ nữa. Nhưng Chúa đáp với họ rằng, chỉ có một điều, sự sống ta không ở trong ngươi, ngươi chưa từng biết ta. Như vậy, chứng cớ của một nhánh nho thật hay chỉ là nhánh nho hữu danh vô thực, chính là kết quả của nó.
Lạy Chúa, chúng con tạ ơn Ngài. Lẽ ra chúng con phải chết mất trong tội mình, nhưng Ngài đã tháp chúng con vào gốc nho là chính mình Ngài, để chúng con kinh nghiệm sự sống từ nơi Ngài. Xin giúp chúng con tra xét lại bản thân mình. Chúng con có đang thực sự nhận lấy sự sống từ nơi Ngài hay không? Xin giúp chúng con tiếp tục cứ ở trong Ngài để sống cuộc đời kết quả cho Ngài. Amen.
Lòng con Không đủ.